Cổ nhân dạy, người đứng cao mà biết cúi xuống, phúc mới có chỗ để lên thêm. Kính người dưới không làm mình thấp đi, chỉ làm lòng mình rộng hơn. Người càng có quyền, càng cần nhớ rằng không ai một mình chống được cả cơn gió lớn. Xưa có một ông chủ lò gốm tên Vinh, nổi tiếng khéo chọn đất và bán hàng rất giỏi. Lò của ông đông thợ, khói nung đỏ cả một góc làng. Nhưng ông thường xem người làm công như bóng đi qua sân. Mỗi khi thợ trẻ góp ý về lửa nung, ông gạt đi. Khi người quét sân nhắc trời sắp mưa, ông cũng cười khẩy. Ông nghĩ kẻ ăn công chỉ cần nghe lệnh, không cần chen vào chuyện của chủ. Sự kêu ấy không ồn ào, nhưng ngày làm khoảng cách trong lò rộng thêm. Trong lò có cậu bé tên Tí, chuyên gánh nước và dọn cho. Cậu ít nói, nhưng mắt rất tinh. Nhiều lần cậu thấy đất mới đem về còn ẩm, nếu nung vội sẽ làm bình nứt. Một chiều, đơn hàng lớn sắp giao, ông Vinh hối thợ đưa bình vào lò. Tí mạnh dạn thưa rằng, đất chưa ráo, xin chờ thêm nửa ngày. Ông Vinh nổi giận, bảo một đứa gánh nước thì biết gì về đất lửa. Lời cậu bé nhỏ như hạt bụi, nhưng nếu nghe kỹ thì có thể tránh được một cơn thiệt hại lớn. Lò được nhóm lên trong đêm, đến gần sáng, tiếng nứt vàng lách tách như mưa đá rơi trên mái. Khi mở cửa lò, hàng chục chiếc bình lớn đã dàn chân chim, màu mén cũng xỉn xuống. Khách đến nhận hàng, ông Vinh đành cúi đầu xin khất. Tiền phạt mất nhiều, danh tiếng cũng sứt mẻ. Lúc ấy, một thợ già mới nói nhỏ điều thằng Tí nhắc hôm qua là đúng. Một câu nói muộn làm ông đau hơn cả số bạc phải đền. Ông Vinh im lặng rất lâu. Ông nhớ lại bao lần mình bỏ qua lời người dưới chỉ vì họ mặc áo vải thổ. Hóa ra phúc của một lò gốm không nằm hết trong tay chủ, mà nằm trong từng đôi tay âm thầm. Hôm sau, ông gọi Tí và mọi người lại. Ông không nói lời lớn, chỉ chắp tay xin lỗi vì đã coi nhẹ họ. Cả sân lò lặng đi, bởi người ta hiếm khi thấy một ông chủ cúi đầu trước người làm công. Lời xin lỗi ấy như mở một cánh cửa đã đóng lâu ngày giữa chủ và thợ. Từ đó, trước mỗi mẻ nung, ông Vinh hỏi ý thợ chọn đất, thợ canh lửa, cả người gánh nước. Ai thấy điều bất ổn đều được nói. Tiếng nói trong lò không còn bị chia cao thấp. Lạ thay, khi được kính trọng, ai cũng làm việc kỹ hơn. Người quét sân để ý mái dột, người gánh nước nhắc giờ phơi đất, thợ nung giữ lửa bêu tay. Bình gốm ra lò đẹp hơn trước. Khi lòng người được đặt đúng chỗ, bàn tay cũng tự nhiên thêm cẩn trọng. Một năm sau, lò Bình nổi tiếng không chỉ vì men đẹp, mà vì đối đãi tử tế. Người giỏi tìm đến học nghề, khách xa cũng tin mua. Ông Vinh hiểu rằng kính người dưới chính là nâng niềm dưới chân mình. Cổ nhân nói, cây cao nhiều dễ sâu, người làm chủ mà khinh dễ, ngọn xanh mấy cũng khó bền. Biết trọng người ở vị trí thấp, phúc khí mới từ dưới nâng mình lên cao. Dễ càng được chăm, cây càng đứng vững trước bão. Vì vậy, khi có quyền hơn người, càng phải giữ lòng khiêm. Một lời nghe từ người nhỏ bé có thể cứu cả việc lớn. Kính người dưới hôm nay chính là giữ phúc cho ngày mai.